bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng dương lịch 2016, tức ngày 22 tháng 11 âm lịch Ất Mùi. Nhân ngày đầu năm dương lịch 2016, toàn ban biên tập Đài Phật giáo Việt Nam và phòng thông tin Phật giáo quốc tế xin kính chúc quý vị thính giả một năm dương lịch sức khỏe, thân tâm an lạc, thành công như ý và phát đạt thịnh vượng. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả nghe lời chúc đầu năm của một số nhân vật quốc tế không ngừng ưu ái với Phật giáo Việt Nam trong sự hậu thuẫn bền bỉ cuộc vận động cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Trước hết là lời chúc của ông Arne Lindgaard, Chủ tịch Sáng hội Rafto.
On behalf of the Rafto Foundation in Norway, Therese and I would like to convey a message of solidarity to all Vietnamese who are struggling for their basic human rights to be respected. As inhabitants of a free society, we feel a responsibility to act on behalf of people in the world who are silenced and oppressed. The illegitimate and brutal government in Hanoi is conducting its policies against its own people in grave contrast to international obligations.
Nhân dân sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy, Therese và tôi xin gửi thông điệp đoàn kết đến nhân dân Việt Nam đang đấu tranh cho nhân quyền cơ bản. Là cư dân của một xã hội tự do, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm phải nói lên cho những ai đang bị bịt miệng và bị đàn áp. Chính quyền phi pháp và vũ phu ở Hà Nội đang tiếp diễn chính sách đàn áp nhân dân họ, vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi biết rõ dũng lược, kiên cường và niềm hy vọng trong tim và trong hồn người dân Việt Nam. Trong những vị anh hùng lớn nhất của nhân loại, có Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là người được giải nhân quyền quốc tế Rafto năm 2006. Ngài là gương sáng, đại biểu cho những giá trị cao sang của nhân loại. Dũng lược, đức hạnh tiêu biểu và sự tinh tấn kiên trì của Ngài là nguồn hứng cảm cho toàn thể các sắc dân trên địa cầu.
We know that there is courage, strength and hope in the hearts and minds of the Vietnamese people. Among the world's greatest heroes is most venerable Thich Quang Do, the Rafto Prize laureate. He's a shining example representing the noblest values of human beings. His courage, moral standard and persistence is a source of inspiration for all people around the globe.
Lời chúc của bà Therese Jepsen, Chủ tịch điều hành Sáng hội Rafto từ Vương quốc Na Uy.
I would like to greet all my Vietnamese friends In March 2007, I had the greatest honor of meeting Thich Quang Do in person in his pagoda. Sadly, the meeting lasted only a few minutes as the police came and took us away. But I will always carry with me the deeply moving experience of having been close to one of the greatest spirits among human beings.
Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2007, tôi có niềm hân hạnh vô biên được trực tiếp gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại ngôi thiền viện của Hòa Thượng ở Sài Gòn. Buồn thay, cuộc gặp gỡ chỉ xảy ra trong giây phút ngắn ngủi vì công an xuất hiện bắt chúng tôi về đồn. Nhưng lòng tôi còn giữ mãi mối xúc động cực kỳ về cuộc trải nghiệm diệu kỳ khi được đứng sát gần một trong những tâm hồn cao cả nhất của nhân loại. Sáng hội Rafto tại Na Uy mang trong mình sự chiêm ngưỡng đời đời với những nhân vật hy hiến đời họ cho tự do, an lạc qua cuộc đấu tranh cho nhân quyền và nhân phẩm, uy lực cuốn hút nhân tâm của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhân cách và năng lực suốt cuộc đời dài đã đặt Hòa Thượng vào vị trí của một trong những người biện hộ xuất chúng nhất cho nhân quyền qua mọi thời đại. Sáng hội Rafto của chúng tôi tại Na Uy tiếp tục hậu thuẫn yêu sách cho dân chủ, tự do và nhân quyền của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhân dân Việt Nam.
Thích Quảng Độ's unique charisma, his character and his lifelong efforts places him among the most prominent human rights advocates of our time. We will continue to support Thich Quang Do and the Vietnamese people's demand for democracy, freedom and human rights.
Từ Quốc hội châu Âu, dân biểu Marco Panella ngỏ lời chúc năm mới. Xin chào dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Panella. Từ lâu, ông là người bạn chí thiết của dân tộc Việt Nam. Ông không ngừng hậu thuẫn cho các phong trào hòa bình và dân chủ Việt Nam. Xin ông một lời chúc nhân dịp năm mới.
Mais ce que nous souhaitons, je crois, dans la très grande majorité des hommes, des femmes.
Điều chúng tôi muốn chúc cho toàn thể nam phụ lão ấu, dù họ là người Việt Nam hay không, là lời chúc cho tự do, an lạc, sức khỏe và vượt thắng cái chế độ không đem lại chút hạnh phúc nào cho con người. Có chăng thì chỉ dành riêng cho một tuyệt đại thiểu số những kẻ cầm quyền. Tôi xin cầu chúc năm mới tốt lành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nếu Ngài nghe được tiếng tôi trên làn sóng Đài Phật Giáo Việt Nam hôm nay, xin cho tôi được biểu đạt tất cả lòng thương kính, niềm chiêm ngưỡng và kính trọng đối với Hòa Thượng của toàn thể những người cấp tiến trong thế giới, và nói lên kỳ vọng rằng sắp tới đây không những tôi được Hòa Thượng tiếp kiến, mà cuộc tiếp kiến sẽ xảy ra trong khung cảnh tự do của người Phật tử Việt Nam, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý. Đó là những lời chúc đầu năm mới của tôi, lời chúc gửi tới một dân tộc mà tôi tin rằng đang khao khát tự do, khoan hòa, cùng tín ngưỡng cao cả, chứ không là quyền bính và kim tiền. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau hòa đồng tiếng nói, gọi kêu cho tự do cho Việt Nam, tự do cho Trung Quốc, tự do cho Tây Tạng, bởi vì muốn có dân chủ thì trước tiên dân tộc Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng phải được tự do. Đó là lời cầu chúc năm mới của tôi.
Suốt đời ông đã tận tình tranh đấu cho một thế giới tốt lành quanh ông. Ông có một lời khuyên nào gửi tới nhân dân Việt Nam hiện đang chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo hôm nay?
Phải nói rằng đôi lúc chúng ta lâm cảnh tuyệt vọng trong cuộc đời tranh đấu của chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta phải tự nói với chính chúng ta. Và tôi tin rằng Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng tự nói như vậy. Đó là khi cảm thấy không còn một niềm hy vọng nào nữa, thì lời đáp cần thốt lên là chúng ta hãy tự mình biến mình thành niềm hy vọng, và như thế chúng ta không bỏ cuộc. Cho nên tôi xin lặp lại bằng tiếng Ý lời cầu chúc nhân dân Việt Nam và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Alors, j'ajoute encore, je répète, vénérable Thich Quang Do, all'italienne, auguri, 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 buon anno.
Lời chúc từ thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, của dân biểu Marco Capato.
Un bon et joyeux année à tout le monde, à tous
Xin cầu chúc nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước một năm mới tốt đẹp và an lành, không gì hơn là một năm cải thiện. Hiển nhiên chúng ta thể nào có hết mọi sự, nhưng ít nhất phải có sự cải thiện theo đường hướng hòa bình, nghĩa là đem lại dân chủ và pháp quyền. Bởi vì hòa bình chân thật phải được thể hiện qua công bằng, dân chủ, tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền. Nhân danh đảng cấp tiến bất bạo động liên quốc và liên đảng, chúng tôi mong mỏi được cộng tác, làm việc chung với các bạn, là những người đang đấu tranh cho mục tiêu tự do tôn giáo và dân chủ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được những tiến bộ quốc tế cụ thể nhằm hậu thuẫn cho Đại lão Hòa thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ được trả tự do và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Như thế là chúng ta đang có nhiều công tác phải chung vai đấu cật hoạt động, cho nên xin cầu chúc một năm mới tốt lành cho công cuộc hợp tác giữa chúng ta.
Le peuple vietnamien, donc on a beaucoup de choses à faire ensemble. Bonne année de travail ensemble.
Là lời chúc Tết từ thủ đô Rome, Ý Đại Lợi, của thượng nghị sĩ Marco Peduca.
Well, I think we need to spread the news of what is in fact actually happening inside Vietnam to the world.
Trước hết, tôi nghĩ rằng cần cung cấp tin tức cho thế giới biết những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay. Tôi nói thế giới trong nghĩa những quốc gia thành viên tại Liên Hiệp Châu Âu và tại Bắc Mỹ. Nói như thế là vì hiện nay chúng ta không có những nguồn thông tin chính xác, mà chỉ có một nguồn tuyên truyền đến từ Hà Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội hoặc các nhà báo quốc tế chỉ biết rêu rao về phát triển kinh tế như một sự thăng tiến hiện đại, nhưng lại im lặng hoàn toàn trước lĩnh vực vi phạm nhân quyền. Trong những tuần lễ tới, sẽ có hai biến cố quan trọng tại châu Âu. Một là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xem xét và đánh giá tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Hai là Hiệp ước Hợp tác Song Phương Liên Âu Việt Nam sẽ được tái ký kết. Tôi tin rằng nếu chúng ta thành công cung cấp những tin tức về hiện trạng tự do tôn giáo, hiện trạng các quyền dân sự và chính trị đang bị đàn áp tại Việt Nam, trong khi đó phát triển kinh tế chỉ mang lại lợi lộc cho một nhóm thiểu số thay vì cho toàn dân, thì chúng ta sẽ có ảnh hưởng tác động vào hai biến cố nói trên. Đây là điều các nhà dân chủ quốc nội có thể làm. Làm được sẽ là giải pháp cho năm mới và cho tất cả chúng ta.
Ông có nghĩ rằng các chính phủ tại châu Âu có chính sách gây áp lực nhà cầm quyền Việt Nam để thăng tiến nhân quyền hay không?
Governments, I'm not sure. Parliaments, for sure, is a different kind of dynamics. European Parliament has adopted a very.
Tôi không tin lắm vào các chính phủ, nhưng trái lại, các quốc hội tại châu Âu thì giữ vững ý chí này. Đây là sự khác nhau về động lực. Giữa tháng 10 năm ngoái, Quốc hội châu Âu đã thông qua một nghị quyết mạnh mẽ và minh bạch tố cáo đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực đề xuất vấn đề này tại quốc hội các nước, vì mỗi tháng đều có những ký kết song phương giữa các quốc hội tại châu Âu và Việt Nam, mà thường khi vấn đề nhân quyền không được lưu ý, cần mở rộng thông tin để thực hiện việc này. Ví dụ, như chuyến đi Việt Nam của tôi và dân biểu quốc hội châu Âu Marco Pannella bị nhà cầm quyền Hà Nội ngăn cấm, cần thông báo việc này cho mọi người được biết, để từ sự kiện này mà gây áp lực mạnh mẽ về những chi đang xảy ra tại Việt Nam.
Ông có lạc quan cho tình hình Việt Nam trong những năm tới?
Hiển nhiên tôi lạc quan, không phải vì tôi nhìn thấy tình hình phát triển theo đường lối tích cực, mà vì từ lâu tôi đã theo dõi những biến cố tại Việt Nam. Tôi lạc quan vì thấy rõ mỗi khi chúng ta gây sự chú ý vấn đề nhân quyền cho mọi người, thông qua các phương tiện dân chủ tại các quốc gia dân chủ, chúng ta đều được các chính phủ quan tâm và tạo ngay áp lực lên chính quyền Việt Nam. Đây là niềm hy vọng độc nhất để tạo sự đổi thay và cải tiến tại Việt Nam. Tôi chẳng tin rằng sự thay đổi đến từ bên trong chính quyền Việt Nam, nhưng tôi tin quyết vào áp lực quốc tế và kỳ vọng áp lực quốc tế sẽ làm móng dậy và hình thành các xã hội dân sự tại Việt Nam. Rồi tiếng nói của các xã hội dân sự này sẽ được thế giới lắng nghe.
Cuối cùng là lời chúc từ Úc Châu của bà Sue Boyce, thượng nghị sĩ Quốc hội Úc, vinh danh công cuộc vận động cho tự do tôn giáo và dân chủ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Qua đường dây Viện Liên, bà mở đầu bằng lời chúc rằng:
I wish the people of Vietnam happy new year. When I signed the Nobel Peace Prize nomination for the venerable Thich Quang Do, I was both delighted and honored.
Tôi sung sướng và hãnh diện gửi thư đề cử Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ làm ứng cử viên giải Nobel Hòa bình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng cuộc vận động của Ngài cho tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam. Tôi được mời tham dự cuộc họp tại thành phố Brisbane do Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đến từ Paris tổ chức. Cũng là ngày tôi được biết tới nhà tu hành Hòa Nhã mà sự dũng cảm, khả năng lãnh đạo và sự chính trực chưa một lần dao động trước bao sách nhiễu của nhà cầm quyền. Từ năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản mở chiến dịch đàn áp và kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tuy nhiên, mặc bao sách nhiễu kể cả thời gian dài bị tù tội, Hòa Thượng vẫn kiên trì chống lại mọi hình thức bóp nghẹt tiếng nói của niềm hy vọng. Người công dân Úc yêu chuộng xã hội tự do, dân chủ và hậu thuẫn nhân dân yêu chuộng tự do bất cứ ở đâu đang hướng đến tự do. Nhân dân Việt Nam đã có một chí sĩ là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Không riêng cho người dân Việt yêu chuộng tự do tôn giáo và dân chủ, mà còn cho tất cả chúng tôi, những kẻ chí tâm cam kết hậu thuẫn và bảo vệ nhân quyền. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và mục tiêu tranh đấu của Ngài cho nhân dân Việt Nam xứng đáng được toàn thế giới hậu thuẫn.
He and his cause on behalf of the people of Vietnam deserve universal support.
Trong tuần tháng 11 vừa qua, cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam đã mở chiến dịch cùng với 12 tổ chức nhân quyền quốc tế lớn như Ân xá quốc tế, Sáng hội nhân quyền Lantos, Liên đoàn quốc tế nhân quyền, Sáng hội Rafto, Phong trào dân chủ thế giới, v.v. cùng 90 nhân vật quốc tế đồng ký tên thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ thỉnh cầu áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho người tù vì lương thực lâu đời nhất tại Việt Nam là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhân chuyến công du châu Á của Tổng thống. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, nghị quyết 45 điểm của Quốc hội châu Âu tố cáo sự vi phạm nhân quyền và tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam và đặc biệt kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, tên tuổi duy nhất được nêu trong nghị quyết 45 điểm. Vì sao công luận thế giới không ngừng cất cao tiếng nói hậu thuẫn Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất suốt 40 năm qua? Và vì sao lại có một vài vị tăng hay Phật tử cố tâm đánh phá và bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phạm thượng với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ? Câu trả lời là đây. Xin quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do với ông Carl Gershman, Chủ tịch Tổ chức Quốc gia Tài trợ Dân chủ tại Hoa Thiên Đống.
Thưa quý vị, 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế với 90 nhân vật trên thế giới, từ những khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo tôn giáo, giáo sư đại học, nhà tư pháp, nhà văn, nhà báo, đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho người tù nhân vì lương thực lâu năm nhất là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị giam lỏng hơn 30 năm qua. Phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một trong 90 người ký tên là ông Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Carl Gershman, you're president of the National Endowment for Democracy, and you've just signed this letter with 90 international personalities and civil society organizations.
Thưa ông Carl Gershman, ông đã ký tên vào thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như vậy?
Tôi nghĩ rằng Ngài Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam, đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa Thượng đã bị bắt giam từ năm 1963 và từ đó không ngừng tranh đấu, chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam mà cho toàn thế giới. Rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh Ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên giải Nobel Hòa bình. Hòa thượng còn được nhiều lần giải nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải tôn vinh nhà dân chủ dũng cảm của phong trào dân chủ thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, Ngài đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm châu Á lần này là đòi trả lại tự do cho Đức Tân Thống.
Ông có nghĩ rằng sự liên đới quốc tế qua một lá thư thỉnh cầu sẽ mang lại tác động gì chăng?
Absolutely. We do this for other prisoners as well, because there are people being imprisoned all over the world now for speaking out for human rights. But you can never give too much attention to a person who's in prison, and the person who's in prison.
Chắc chắn. Làm như vậy chúng tôi cũng nghĩ đến những tù nhân khác vì đang có đông đảo tù nhân bị giam cầm trên toàn thế giới, vì dám kêu gọi cho nhân quyền. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ làm đủ để nhắc nhở tới từng người đang bị giam giữ. Những người tù này đang cần giữ vững tinh thần, giữ vững tâm thức mà họ nhận được từ sự liên đới của kẻ khác. Đó là điều gây ra áp lực trên chính quyền. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn được thế giới tôn trọng, thì không thể nào còn giam giữ những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cũng là dịp đem lại nguồn hy vọng cho những người như Ngài. Cho nên tôi mới nói rằng chắc chắn và vô cùng thiết yếu cho chúng ta tiếp cận Tổng thống Obama và các vị lãnh đạo trên thế giới cất tiếng tác động nhà cầm quyền Việt Nam.
The White House announcing the visit to Asia said that it was part of the administration's.
Thưa ông, Tòa Bạch Ốc vừa ra lời tuyên bố về chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ứng hợp với chính sách Hoa Kỳ về việc tái cân bằng châu Á và cũng để thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. Ông có nhận định gì về quan hệ Mỹ Việt cho sự đổi thay tương lai của Việt Nam?
Well, look, Vietnam wants a good relationship with the United States. It has a very difficult relationship with China. It is trying to develop economically.
Nhìn kỹ thì Việt Nam đang muốn quan hệ tốt với Hoa Kỳ, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì gặp khó khăn. Quan hệ này nhằm phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam không thể nào phát triển kinh tế hoặc có quan hệ tốt với các quốc gia dân chủ mà lại đồng lúc giam cầm những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Thật quá mâu thuẫn với mục tiêu của Việt Nam. Cho nên nếu Việt Nam muốn bước vào tiến trình họ nhắm thì họ phải trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đồng thời với việc cơi nới chính trị.
Just one last thing. Would you have any word or message to democracy activists who are in Vietnam today?
Một câu cuối. Ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không ạ?
Well, I just want them to know that as difficult as it is, they're not forgotten, and that we, our institution, does work to try to.
Như chị đã biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào thì họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NED của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các blogger. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy, bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm tin. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ, họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.
Thank you very much, Carl Gershman.
Xin cảm ơn ông Chủ tịch Carl Gershman.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vang vang lời bốc phương vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam nói tấm gương ngài vì cha ngài hoa chúng mình chúng ta dập lòng vì cùng nhà văn quanh mình và mỗi người này sẽ là nhau ta chung từ nay nào cùng nắm tay kết nên một đại xe cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời nhất thương muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia nam cùng vui trong anh ta vang và nơi bốn phương vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam là trong gương này thì cả loài hoa chúng sinh chúng ta dốc lòng nguyện cùng nhau ta mỗi vui lành là làm hậu ta đau đớn chắp tay là cùng dưới lại sẽ thắng kết quả và thật giao Việt Nam.